Giao tiếp bất bạo động, chương 5, chịu trách nhiệm với những cảm xúc của mình. Con người lo lắng không phải bởi sự việc, mà bởi quan điểm nhìn nhận sự việc của họ. Lắng nghe một thông tin tiêu cực, có 4 lựa chọn. Thành phần thứ 3 của giao tiếp bất bạo động đòi hỏi sự hiểu biết về nguồn gốc của cảm xúc. Giao tiếp bất bạo động tăng cường nhận thức của chúng ta rằng điều người khác nói và làm có thể chỉ là sự kích thích, chứ không bao giờ là nguyên nhân của những cảm xúc mà chúng ta có được. Chúng ta thấy rằng cảm xúc của mỗi người là kết quả của cách thức người đó chọn để đón nhận những điều người khác nói và làm, cũng như nhu cầu và mong ước cụ thể của anh ta vào thời điểm đó. Với nhân tố thứ ba này, chúng ta sẽ được chỉ dẫn để chịu trách nhiệm về những việc mình làm khiến cảm xúc nảy sinh. Khi có ai đó đưa ra một thông tin tiêu cực, có thể qua lời nói hoặc không, chúng ta có 4 sự lựa chọn về cách thức tiếp nhận nó. Một là chấp nhận bị xúc phạm bằng cách lắng nghe, trách mắng và chỉ trích. Ví dụ, có ai đó rất tức giận và nói rằng, bạn là người tự cao tự đại nhất mà tôi từng gặp. Nếu chọn cách giữ cảm xúc trong lòng, chúng ta có thể phản ứng lại. Ồ, bạn đã quá nhạy cảm rồi. Chúng ta chấp nhận những lời phán xét của người khác và nhận phần sai về mình. Nếu chọn cách này, chúng ta sẽ phải trả giá quá đắt cho lòng tự trọng của mình, khiến nó phải chịu cúi đầu trước những cảm xúc tội lỗi, xấu hổ và chán nản. Lựa chọn thứ hai là chê bai, đổ lỗi cho người nói. Ví dụ, khi phản ứng lại với câu nói, bạn là người tự cao, tự đại nhất mà tôi từng gặp, chúng ta có thể phản kháng. Bạn không có quyền nói tôi như vậy, tôi luôn quan tâm đến nhu cầu của bạn. Bạn mới là một người tự cao, tự đại thực sự. Khi đón nhận những thông tin theo cách này và đổ lỗi cho người nói, chúng ta có thể đang cảm thấy rất tức giận. Lựa chọn thứ ba là hướng nhận thức của người nói vào những cảm xúc và mong muốn của mình. Theo đó chúng ta có thể trả lời. Khi nghe thấy bạn nói rằng tôi là người tự cao tự đại nhất mà bạn từng gặp, tôi cảm thấy rất đau khổ vì tôi muốn những nỗ lực của mình được công nhận và được bạn chú ý đến. Bằng việc tập trung sự chú ý vào cảm xúc và mong muốn của bản thân, chúng ta nhận thức rõ cảm giác đau khổ hiện tại của mình xuất phát từ mong mỏi rằng những nỗ lực của bản thân sẽ được công nhận. Cuối cùng, lựa chọn thứ tư để đón nhận một thông tin tiêu cực là hướng nhận thức của bản thân vào những cảm xúc và mong muốn của người khác khi chúng được bày tỏ. Chúng ta có thể hỏi, có phải bạn đang cảm thấy đau khổ vì bạn muốn tôi để ý hơn tới những sở thích của bạn? Tóm tắt lại 4 lựa chọn về cách tiếp cận thông tin tiêu cực. 1. Buộc tội bản thân. 2. Buộc tội người khác. 3. Hướng nhận thức của người nói và những cảm xúc và mong muốn của mình. 4. Hướng nhận thức của bản thân vào những cảm xúc và mong muốn của người khác. Chúng ta nên chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình hơn là đổ lỗi cho người khác bằng việc nhận thức được nhu cầu, mong muốn, kỳ vọng, giá trị và suy nghĩ của bản thân. Hãy chú ý sự khác nhau trong cách biểu thị cảm giác thất vọng ở những ví dụ sau. Ví dụ 1. A. Bạn đã khiến tôi thất vọng vì không tới vào tối qua. B. Tôi thấy thất vọng vì bạn đã không tới, vì tôi muốn nói chuyện với bạn về những việc khiến tôi khó chịu. Người A đã quy trách nhiệm về sự thất vọng của anh ta là do hành động của người khác. Người B đã chỉ ra cảm giác thất vọng của anh ta là do mong muốn của anh ta không được thực hiện. Ví dụ 2. A. Việc hủy bỏ hợp đồng của họ thực sự khiến tôi rất là tức tối. B. Khi họ hủy bỏ hợp đồng, tôi thực sự cảm thấy rất tức tối vì tôi đã nghĩ rằng đó là việc làm hết sức vô trách nhiệm. Người A đã chỉ ra sự tức tối của cô ấy đối với cách cư xử của đối tác. Ngược lại, người B lại chịu trách nhiệm đối với cảm xúc của cô ấy bằng việc thừa nhận suy nghĩ của mình là nguyên nhân của những cảm xúc ấy. Cô nhận ra rằng cách suy nghĩ đổ lỗi của cô đã làm nảy sinh cảm giác tức tối. Tuy nhiên, trong giao tiếp bất bạo động, chúng ta cố gắng thúc đẩy người nói tiến thêm một bước xa hơn bằng cách nhận biết những điều cô ấy đang mong muốn. Nhu cầu, mong muốn, trông đợi, hy vọng hay giá trị nào của cô ấy không được đáp ứng. Như sẽ thấy, chúng ta càng cố gắng kết nối cảm xúc của mình với những nhu cầu của bản thân nhiều, thì người khác càng dễ dàng bộc lộ lòng trắc ẩn của họ hơn. Để liên hệ cảm xúc của cô ấy với điều mà cô đang mong muốn, người B có thể nói, khi họ hủy bỏ hợp đồng, tôi thấy sự tức tối vì tôi hy vọng có cơ hội thuê lại những công nhân chúng tôi đã sa thải năm ngoái. Việc nhận biết một số mẫu câu phổ biến nhằm mục đích che giấu trách nhiệm và cảm xúc của bản thân là hữu ích. 1. Sử dụng những đại từ không ngôi như nó, điều đó và rằng. Những lỗi sai chính tả xuất hiện trong các quảng cáo công cộng của chúng ta khiến tôi tức điên lên. Điều đó làm tôi khó chịu vô cùng. 2. Sử dụng lối diễn đạt. Tôi cảm thấy một xúc cảm bởi vì 3 chấm. Được theo sau bởi một người hoặc một đại từ chỉ người khác, đại từ nhân xưng tôi. Ví dụ, tôi cảm thấy đau đớn bởi vì bạn nói rằng bạn không yêu tôi. Tôi thấy tức giận bởi vì người giám sát đã thất hứa. 3. Những câu chỉ đề cập đến hành động của người khác. Khi bạn không gọi điện cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi cảm thấy rất đau khổ. Mẹ rất thất vọng khi con không ăn hết thức ăn. Trong mỗi trường hợp này, chúng ta có thể làm tăng thêm nhận thức về trách nhiệm của bản thân bằng cách thay thế cụm từ tôi cảm thấy 3 chấm bởi vì tôi 3 chấm. Ví dụ 1. Tôi thấy thực sự tức điên lên khi những lỗi chính tả như thế xuất hiện trong quảng cáo công cộng của chúng ta, bởi vì tôi muốn công ty của chúng ta tạo được hình ảnh chuyên nghiệp. 2. Tôi cảm thấy rất tức giận với việc người giám sát đã thất hứa, bởi vì tôi đã tính toán để có được đợt nghỉ phép dài để về thăm anh trai. 3. Mẹ cảm thấy thất vọng khi con không ăn hết thức ăn, bởi vì mẹ muốn con phát triển khỏe mạnh và toàn diện. Vậy sử dụng cấu trúc liên hệ cảm xúc với nhu cầu của bạn. Tôi cảm thấy 3 chấm bởi vì. Phân biệt giữa hành động cho đi xuất phát từ trái tim và do bị thúc đẩy bởi cảm giác tội lỗi. Cơ chế cơ bản của việc thúc đẩy tội lỗi là quy chụp trách nhiệm về cảm xúc của bản thân. Một người cho người khác. Khi cha mẹ nói, việc con đạt điểm thấp ở trường khiến cha mẹ thấy đau lòng. Họ ngụ ý rằng những hành động của con là nguyên nhân của cảm giác hạnh phúc hay không hạnh phúc ở cha mẹ. Bề ngoài, việc chịu trách nhiệm về những cảm nhận của người khác có thể dễ dàng bị nhầm lẫn là sự quan tâm tích cực. Nó thể hiện rằng đứa con quan tâm đến cha mẹ và cảm thấy buồn vì cha mẹ bị tổn thương. Nhưng nếu con cái chấp nhận loại trách nhiệm thay đổi hành vi của chúng để đáp ứng ước muốn của cha mẹ, thì những hành động đó không phải xuất phát từ trái tim mà là để tránh cảm giác tội lỗi. Những nhu cầu nơi cội nguồn cảm xúc. Phán xét, chỉ trích, phỏng đoán, suy diễn của người khác là tất cả những biểu hiện xa lánh nhu cầu của chúng ta. Nếu có ai đó nói, bạn không bao giờ hiểu tôi, tức là họ thật sự muốn nói rằng nhu cầu được thấu hiểu của họ chưa được đáp ứng. Nếu một người vợ nói rằng, anh đã làm việc khuya cả tuần nay rồi, anh yêu công việc của mình hơn yêu em, tức là cô ta đang muốn nói đến việc nhu cầu được quan tâm của cô ta chưa được đáp ứng. Phán xét của người khác là biểu hiện xa lánh những nhu cầu chưa được đáp ứng của chúng ta. Khi chúng ta gián tiếp thể hiện nhu cầu của mình thông qua việc sử dụng đánh giá, suy diễn và tưởng tượng, người khác có thể sẽ nghe thành lời chỉ trích. Và khi mọi người nghe bất kỳ điều gì giống như sự chỉ trích, họ có khuynh hướng tự thu mình hoặc phản ứng ngược. Nếu mong muốn một sự đáp lại chân thành từ người khác, chúng ta phải tự đánh bại việc thể hiện nhu cầu của mình theo lối suy diễn hoặc phỏng đoán hành vi của họ. Thay vào đó, chúng ta càng có thể kết nối cảm xúc với những nhu cầu của bản thân một cách trực tiếp bao nhiêu, thì càng dễ dàng cho người khác đáp lại một cách chân thành bấy nhiêu. Đáng tiếc, như tất cả mọi người, chưa bao giờ được dạy cách suy nghĩ về nhu cầu. Chúng ta đã quen với suy nghĩ về những điều sai trái của người khác khi nhu cầu của bản thân không được đáp ứng. Do đó, nếu muốn những chiếc áo khoác được treo trong phòng, chúng ta có thể kêu ca về sự lười biếng của lũ trẻ để hòng kéo chúng ra khỏi chiếc ghế dài. Hoặc khi đồng nghiệp không thực hiện nhiệm vụ theo cách mà mình mong muốn, chúng ta sẽ mặc định là họ vô trách nhiệm. Một lần nữa, tôi được mời đến Nam California để hòa giải mâu thuẫn đã phát triển lên cao đến mức thù địch và trầm trọng giữa một số điền chủ và những người công nhân đồn điền di cư. Tôi bắt đầu cuộc họp bằng việc đặt ra hai câu hỏi. Mỗi người trong số các bạn đang mong muốn điều gì? Và đối với những nhu cầu đó, các bạn muốn đòi hỏi điều gì từ người khác? Vấn đề là họ thuộc chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Một công nhân dồn đồn điền hét lên. Một điền chủ còn hét to hơn. Còn họ thì không hề tôn trọng luật lệ và trật tự. Như thường lệ, những người này đã được trang bị kỹ năng phân tích sai trái của người khác hơn là thể hiện rõ ràng nhu cầu của bản thân. Một trường hợp tương tự xảy ra khi tôi gặp một nhóm người Israel và người Palestine muốn tạo dựng sự tin tưởng lẫn nhau để đem lại hòa bình cho quê hương của họ. Tôi đã bắt đầu cuộc họp với những câu hỏi tương tự. Mỗi người trong số các bạn đang mong muốn điều gì? Và đối với những nhu cầu đó, các bạn muốn đòi hỏi điều gì từ người khác? Thay vì trực tiếp nói rõ nhu cầu của mình, một Mukars Palestine giống như một trưởng thôn trả lời. Các anh đang hành động giống như một lũ người của Đức Quốc xã. Lời tuyên bố này giống như không muốn có sự hợp tác với nhóm người Israel. Gần như ngay lập tức, một phụ nữ Israel nhảy lên phản đối. Ngài Mukar, điều ngài nói hoàn toàn vô lý. Đây là những con người đến với nhau để xây dựng lòng tin và sự hòa hợp. Nhưng chỉ sau một cuộc trao đổi, sự việc đã trở nên tồi tệ hơn trước khi họ bắt đầu cuộc họp. Điều này thường xảy ra khi mọi người đã quen với việc phân tích và đổ lỗi cho người khác hơn là thể hiện rõ ràng những điều họ cần. Trong trường hợp này, người phụ nữ có thể đáp lại bằng cách nói lên nhu cầu và yêu cầu của cô ta. Ví dụ, tôi cần được tôn trọng hơn trong cuộc đối thoại của chúng ta. Thay vì nói lên suy nghĩ của mình, sao ông không kể cho chúng tôi biết? Chúng tôi đang làm gì khiến ông tức giận như vậy? Kinh nghiệm lặp đi lặp lại của tôi là từ thời điểm những con người đó bắt đầu nói chuyện về điều họ cần hơn là sai trái của người khác, thì khả năng tìm ra cách đáp ứng nhu cầu của mọi người được tăng lên rất nhiều. Dưới đây là một số những nhu cầu cơ bản của con người mà tất cả chúng ta có thể chia sẻ. 1. Tự do ý chí. Để lựa chọn giấc mơ, mục đích, giá trị. Để lựa chọn kế hoạch, thực hiện ước mơ, mục đích, giá trị. 2. Sự toàn vẹn. Sự xác thực, sự sáng tạo, ý nghĩa, lòng tự tôn. 3. Sự tương trợ lẫn nhau. Sự thông cảm, tình yêu, sự yên tâm, sự tôn trọng, sự ủng hộ, sự an toàn về mặt tình cảm, sự chân thực. Sự chân thật cho phép chúng ta nhận ra những hạn chế của mình. Sự tin tưởng, sự công nhận, sự đánh giá cao, sự gần gũi, sự ảnh hưởng lẫn nhau, sự quan tâm, sự đóng góp để làm giàu đẹp cuộc sống, sử dụng năng lực nào đó đóng góp vào cuộc sống. Sự thấu hiểu, sự nhiệt tình. 3. Sự toàn vẹn. Sự xác thực, sự sáng tạo, ý nghĩa, lòng tự tôn. 4. Sự đồng cảm về tinh thần. Cái đẹp, sự hài hòa, cảm hứng, trật tự, hòa bình. 5. Sự tán dương. Để tán dương sự sáng tạo của cuộc sống và những ước mơ được thực hiện. Để đánh dấu sự mất mát, yêu một ai đó, ước mơ, sự thương tiếc. 6. Vui chơi, sự vui vẻ, tiếng cười. 7. Nuôi dưỡng thể chất, không khí, thức ăn, biểu hiện tình dục, nơi trú ẩn, xúc giác, nước, sự vận động, luyện tập, sự bảo vệ trước những yếu tố nguy hại của cuộc sống, virus, vi khuẩn, côn trùng, động vật ăn thịt. Nỗi đau khi bày tỏ nhu cầu và khi không bày tỏ nhu cầu của chúng ta. Trong thế giới mà chúng ta thường bị đánh giá rất cay nghiệt đối với việc nhận thức và để lộ nhu cầu của mình, thì những đánh giá đó có thể rất đáng sợ. Phụ nữ nói riêng rất nhạy cảm với lời chỉ trích. Đã nhiều thế kỷ, hình ảnh của một người phụ nữ đang yêu được liên tưởng đến sự hy sinh và sự phủ nhận nhu cầu của bản thân để chăm sóc người khác. Bởi phụ nữ đã được đào tạo để nhìn nhận việc chăm sóc người khác như là bổn phận cao nhất của mình, họ thường bỏ qua nhu cầu của bản thân. Ở một cuộc hội thảo, chúng tôi đã thảo luận về chuyện gì sẽ xảy ra đối với những người phụ nữ tiếp thu được tư tưởng này. Khi nói ra mong muốn của mình, những người phụ nữ này sẽ thể hiện theo cách phản ánh và củng cố niềm tin rằng họ không có quyền lực thực sự đối với những nhu cầu của mình và chúng không quan trọng. Ví dụ, một người phụ nữ có thể không nói một cách đơn giản rằng cô ấy đã có một ngày bận rộn, cảm thấy mệt mỏi và muốn có thời gian riêng tư vào buổi tối. Thay vào đó, những lời mà cô ấy nói ra nghe như một tình huống pháp lý. Anh biết đấy, tôi không có một giây nào dành cho bản thân cả ngày hôm nay. Tôi đã giặt và ủi quần áo của cả tuần, đưa con chó đến bác sĩ thú y, nấu bữa tối, làm bữa trưa và thông báo cho tất cả hàng xóm về cuộc họp khu phố. Vì vậy, một cách khẩn khoản. Vì vậy, liệu anh có thể? Một câu trả lời nhanh bật ra. Không! Lời yêu cầu xót thương của cô ấy đã gây ra sự phản kháng hơn là khơi dậy lòng trắc ẩn từ người nghe. Họ khó có thể lắng nghe và đánh thức được nhu cầu đằng sau lời cầu xin của cô ta. Và hơn thế nữa, còn phản ứng một cách tiêu cực với những nỗ lực yếu ớt để tranh luận một quan điểm về những gì cô ta nên hay xứng đáng được nhận từ họ. Cuối cùng, người nói lại bị thuyết phục lại rằng nhu cầu của cô không phải là vấn đề, mà không nhận ra rằng chúng đã được bày tỏ theo cách mà hầu như không lôi kéo được một câu trả lời mang tính tích cực. Nếu chúng ta không đánh giá cao nhu cầu của bản thân, những người khác có thể cũng sẽ làm như vậy. Mẹ tôi đã từng đến tham dự một hội thảo nơi những phụ nữ khác đang thảo luận về việc họ cảm thấy sợ thế nào khi bày tỏ nhu cầu của mình. Đột nhiên mẹ tôi đứng dậy, rời khỏi phòng và đi đâu đó rất lâu. Cuối cùng bà xuất hiện trở lại, trông rất nhợt nhạt. Trước sự có mặt của nhóm, tôi hỏi, mẹ, mẹ ổn chứ ạ? Ừ, bà trả lời. Nhưng mẹ đột nhiên nhận ra một điều. Đó là cái gì ạ? Mẹ vừa mới ý thức được rằng trong 36 năm qua, mẹ đã tức giận vì cha con không đáp ứng nhu cầu của mẹ. Và bây giờ mẹ nhận ra rằng mẹ chưa một lần nào nói cho ông ấy nghe những gì mẹ cần. Phát hiện của mẹ tôi rất chính xác. Tôi nhớ là chưa một lần nào bà bày tỏ một cách rõ ràng những nhu cầu của mình với cha tôi. Thay vì yêu cầu trực tiếp những gì bà cần, bà luôn gợi ý gián tiếp vòng vo. Chúng tôi đã cố gắng hiểu lý do tại sao việc đó lại khó khăn với bà đến thế. Mẹ tôi trưởng thành trong một gia đình kinh tế không được khá giả. Bà kể lại khi còn là một đứa trẻ, bà đã yêu cầu thứ gì đó và nhận được lời trách mắng từ các anh chị em mình. Em không nên yêu cầu điều đó. Em phải biết rằng nhà chúng ta rất nghèo. Em nghĩ rằng chỉ có mình em trong gia đình mình thôi ư? Thậm chí, bà trở nên sợ hãi rằng việc đòi hỏi thứ mình cần chỉ dẫn đến sự phản đối và phán xét. Bà liên hệ đến câu chuyện thời thơ ấu về một trong số những người chị của bà đã thực hiện phẫu thuật ruột thừa và sau đấy được một người chị khác cho một chiếc ví xinh xắn. Mẹ tôi khi đó mới 14 tuổi và thích chiếc ví đó đến mê mẩn, nhưng bà không dám mở miệng. Bạn đoán xem chuyện gì xảy ra? Mẹ tôi giả vờ đau ở bên sườn và tiếp tục thực hiện vở kịch của mình. Gia đình đã đưa bà đến một bác sĩ. Họ đều không thể chẩn đoán được gì, buộc phải phẫu thuật thăm dò. Đó là một cuộc trò cá cược mạo hiểm đối với cơ thể, nhưng nó đã hiệu quả. Bà đã nhận được một chiếc ví xinh xắn, giống hệt. Khi nhận được chiếc ví ước ao, mẹ tôi đã rất hoan hỉ mặc dù cơ thể vẫn còn đau sau cuộc phẫu thuật. Hai y tá bước vào và kẹp nhiệt kế cho bà. Mẹ tôi nói, để chỉ chiếc ví xinh đẹp của mình cho người y tá thứ hai. Cô trả lời, ồ cho cô ư, sao cảm ơn cháu. Và cầm lấy chiếc ví. Mẹ tôi luống cuống và không tìm cách nào để nói ra được. Cháu không định cho cô chiếc ví đó, hãy trả lại cho cháu. Câu chuyện của bà thể hiện sự thấm thía nỗi đau khi con người không thừa nhận một cách thẳng thắn nhu cầu của mình. Từ nô lệ cảm xúc đến sự giải phóng cảm xúc. Trong tiến trình hướng đến sự giải phóng trạng thái cảm xúc, hầu hết chúng ta đều trải nghiệm qua 3 giai đoạn trong cách thức kết nối với những người khác. Giai đoạn 1. Tôi muốn nói đến giai đoạn này như một giai đoạn nô lệ cảm xúc. Chúng ta tin rằng bản thân mình phải chịu trách nhiệm đối với cảm xúc của người khác, phải luôn cố gắng để làm cho họ hạnh phúc. Điều đó khiến chúng ta coi những người thân thiết của mình như là gánh nặng. Người khác có thể rất bất lợi cho những mối quan hệ thân thiết. Tôi thường nghe nhiều câu kiểu như, tôi thực sự sợ dính vào một mối quan hệ. Mỗi khi thấy bạn mình đau khổ hay cần một thứ gì đó, tôi thấy rất áp lực. Tôi cảm thấy như đang ở trong tù. Tôi đang nghẹt thở và phải tìm cách thoát ra khỏi mối quan hệ đó càng nhanh càng tốt. Phản ứng này rất phổ biến giữa những người đã trải nghiệm tình yêu khi họ kiềm chế nhu cầu của bản thân để quan tâm chú ý đến nhu cầu của bạn tình. Khi mới bắt đầu một mối quan hệ, đôi bên thường rất khó, hồ hởi và tạo điều kiện để... mỗi người cảm nhận được cảm giác tự do. Mối quan hệ đó rất vui vẻ, tự nguyện, tuyệt vời. Tuy nhiên, rốt cuộc khi mối quan hệ trở nên nghiêm trọng, đôi bên có thể bắt đầu cảm thấy phải gánh vác trách nhiệm đối với cảm xúc của người kia. Nô lệ cảm xúc, chúng ta thấy mình có trách nhiệm với cảm xúc của người khác. Nếu tôi là một bạn tình có ý thức về việc làm này, tôi có thể chấp nhận hoàn cảnh và lời giải thích. Tôi không thể chịu đựng được khi đánh mất chính mình trong những mối quan hệ, và sau đó tôi phải trốn chạy. Tuy nhiên, nếu không đạt đến mức độ nhận thức này, có khả năng tôi sẽ đổ lỗi cho bạn tình của mình về sự xấu đi của mối quan hệ. Theo đó, tôi có thể nói, bạn tình của tôi quá thực dụng và phụ thuộc. Điều đó thực sự làm căng thẳng mối quan hệ của chúng tôi. Trong trường hợp như vậy, bạn tình của tôi sẽ loại bỏ ý nghĩ rằng nhu cầu của mình là không hợp lý. Điều đó sẽ chỉ làm cho tình hình xấu trở nên tồi tệ hơn khi chấp nhận lời chỉ trích đó. Thay vào đó, cô ấy có thể đưa ra lời đáp lại đầy cảm thông với sự đau khổ của cảnh nô lệ cảm xúc của tôi. Vì thế, nên tự anh thấy hoảng sợ. Thật khó cho anh để níu giữ tình yêu và sự quan tâm sâu sắc mà chúng ta đã có nếu không chuyển nó thành trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận. Anh cảm thấy tự do của anh đang mất dần bởi vì anh nghĩ rằng anh luôn phải chăm sóc cho em. Tuy nhiên, nếu thay vì một lời đáp lại đầy cảm thông như vậy, cô ấy nói, anh cảm thấy căng thẳng bởi tôi đã đưa ra quá nhiều đòi hỏi với anh. Thì sau đó cả hai chúng tôi có khả năng sẽ vẫn mắc kẹt trong sự nô lệ cảm xúc và khó có thể tiếp tục mối quan hệ này. Giai đoạn 2. Trong giai đoạn này, chúng ta sẽ nhận thấy được cái giá đắt của việc gánh vác trách nhiệm đối với những cảm xúc của người khác và cố gắng để điều chỉnh nó phù hợp nhất với khả năng đáp ứng của mình. Khi để ý thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều trong cuộc sống và ít quan tâm đến bản thân, chúng ta có thể sẽ rất tức giận. Tôi hay gọi đùa giai đoạn này là giai đoạn độc ác, bởi vì chúng ta hướng về những lời bình luận độc ác giống như đó là vấn đề của anh, tôi không chịu trách nhiệm gì với cảm xúc của anh cả. Khi bày tỏ thái độ trước sự khổ sở của người khác, chúng ta nhận thức rõ những gì mình không phải chịu trách nhiệm, nhưng vẫn chưa học được cách chịu trách nhiệm trước người khác theo cách không phải là nô lệ cảm xúc. Khi thoát khỏi giai đoạn nô lệ cảm xúc, chúng ta có thể sẽ vẫn đem theo những dư âm của cảm giác sợ hãi vì tội lỗi xung quanh việc thể hiện nhu cầu của bản thân. Do đó, Không có gì ngạc nhiên khi cuối cùng chúng ta bày tỏ nhu cầu của mình theo cách cứng nhắc và tàn nhẫn với người nghe. Ví dụ, trong giờ nghỉ của một buổi hội thảo, một phụ nữ trẻ đã bày tỏ sự cảm kích đối với những kiến thức sâu sắc mà cô ta lĩnh hội được về tình trạng nô dịch cảm xúc. Khi buổi hội thảo tiếp tục, tôi đã đề nghị thực hiện một hoạt động cho nhóm. Người phụ nữ trẻ khi nãy đã tuyên bố quả quyết, tôi thích làm việc khác hơn. Tôi cảm giác người phụ nữ này áp dụng quyền mà cô ta mới phát hiện ra để bày tỏ nhu cầu của mình, thậm chí khi nhu cầu đó có thể đối lập với những người khác. Để khuyến khích cô ta giải quyết vấn đề về những điều cô mong muốn, tôi hỏi, có phải bạn muốn làm một số việc khác, thậm chí ngay cả khi nó mâu thuẫn với nhu cầu của tôi? Cô nghĩ ngợi một lát rồi lắp bắp. Vâng, ý tôi là... không. Sự bối rối của cô chỉ ra, trong giai đoạn độc ác, chúng ta phải hiểu rằng sự giải phóng cảm xúc không đơn giản chỉ là việc khẳng định nhu cầu của bản thân. Tôi nhớ lại một sự việc bất ngờ xảy ra trong một cuộc nói chuyện tâm linh về sự giải phóng cảm xúc của tôi và con gái tôi, Mala. Đó là một cô con gái bé nhỏ hoàn hảo, luôn tự kiềm chế những nhu cầu của bản thân để làm theo ý muốn của người khác. Khi phát hiện ra là Mala thường xuyên kìm nén, thể hiện cảm xúc của mình để làm hài lòng người khác, tôi đã nói chuyện với con bé về việc tôi muốn lắng nghe nó bày tỏ những nhu cầu của mình thường xuyên hơn. Khi chúng tôi bắt đầu đề cập đến vấn đề này, Mala đã khóc. Nhưng bố ơi, con không muốn gây thất vọng cho mọi người. Con bé phản ứng lại một cách không kiềm chế được. Tôi cố gắng chỉ cho Mala thấy rằng sự chân thành của con bé là một món quà quý giá hơn nhiều so với việc cố gắng điều chỉnh để tránh làm cho mọi người thất vọng. Tôi cũng vạch ra cách để con bé có thể cảm thông với mọi người khi họ thất vọng mà không phải gánh trách nhiệm đối với những cảm xúc của họ. Sau một thời gian ngắn, tôi nhận thấy những dấu hiệu về việc con gái tôi đã bắt đầu bày tỏ nhu cầu của mình thường xuyên hơn. Ngài hiệu trưởng ở trường con bé đã gọi điện đến, thể hiện sự lo lắng sau một cuộc nói chuyện với Mala. Con bé đã tới trường với một bộ quần áo liền, rộng thùng thình. Mala, ngài hiệu trưởng nói, những cô gái trẻ không mặc theo cách này. Mala đã phản ứng lại, thầy đi đi. Nghe chừng điều này là nguyên nhân phải ăn mừng. Mala đã tốt nghiệp khóa học, chuyển từ tình trạng nô lệ cảm xúc sang sự khó chịu. Cô bé đã học được cách thể hiện nhu cầu của mình và mạo hiểm đối mặt với sự không hài lòng của người khác. Chắc chắn, cô bé vẫn chưa khẳng định nhu cầu của mình một cách thoải mái và theo cách tôn trọng nhu cầu của người khác. Nhưng tôi tin tưởng rằng điều này sẽ xảy ra đúng lúc. Giai đoạn 3. Ở giai đoạn 3, giải phóng cảm xúc, chúng ta sẽ đáp lại nhu cầu của người khác với tình thương, lòng trắc ẩn chứ không phải là cảm giác sợ hãi, tội lỗi hay hổ thẹn. Hành động của mỗi người đáp ứng lòng mong muốn của bản thân cũng như của người đón nhận những nỗ lực của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với mục đích và hành động của mình, chứ không phải là với cảm xúc của người khác. Ở giai đoạn này, chúng ta ý thức được rằng con người sẽ không bao giờ thỏa mãn được nhu cầu của bản thân dựa trên phí tổn của người khác. Sự giải phóng cảm xúc liên quan đến việc khẳng định rõ ràng những điều chúng ta cần theo cách có thể truyền đạt thông điệp rằng chúng ta quan tâm một cách công bằng tới nhu cầu của người khác. Giao tiếp bất bạo động được thiết kế để giúp chúng ta vươn tới trình độ này. Tóm tắt lại 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, nô lệ cảm xúc, chúng ta thấy mình có trách nhiệm với cảm xúc của người khác. Giai đoạn 2, giai đoạn độc ác, chúng ta cảm thấy giận dữ và không muốn phải chịu trách nhiệm trước cảm giác của người khác thêm một chút nào nữa. Giai đoạn 3, giải phóng cảm xúc, chúng ta chịu trách nhiệm cho những mục tiêu và hành động của mình. Kết luận, thành phần thứ 3 của giao tiếp bất bạo động là việc nhận thức được nhu cầu ẩn giấu đằng sau những cảm xúc. Những điều người khác nói và làm có thể là nhân tố kích thích, nhưng không bao giờ là nguyên nhân hình thành nên những cảm xúc của chúng ta. Khi có ai đó truyền đạt thông tin một cách tiêu cực, chúng ta có 4 lựa chọn về cách đón nhận thông tin đó. 1. Đổ lỗi cho bản thân. 2. Đổ lỗi cho người khác. 3. Hiểu cảm xúc và nhu cầu của bản thân. 4. Hiểu cảm xúc và nhu cầu ẩn giấu đằng sau thông điệp tiêu cực của người khác. Những phán xét, chỉ trích, phán đoán và suy diễn về người khác đều là biểu hiện xa rời nhu cầu và giá trị của chính bản thân mình. Khi người khác nghe được những lời chỉ trích, họ có xu hướng tự thương mình hoặc chống đối lại. Chúng ta càng trực tiếp kết nối cảm xúc với nhu cầu của mình bao nhiêu, thì càng dễ dàng để người khác đáp lại chân thành bấy nhiêu. Trong thế giới mà chúng ta thường bị đánh giá rất cay nghiệt đối với việc nhận thức và để lộ nhu cầu của mình, thì hành động đó có thể rất đáng sợ, đặc biệt đối với phụ nữ đã bị đào tạo để bỏ qua nhu cầu của bản thân mình mà chăm sóc người khác. Trong tiến trình phát triển trách nhiệm về mặt tình cảm, hầu hết chúng ta đều trải qua 3 giai đoạn. 1. Nô lệ cảm xúc, tin rằng bản thân mình có trách nhiệm đối với cảm xúc của người khác. 2. Giai đoạn độc ác, từ chối quan tâm đến những gì người khác cảm nhận và mong muốn. 3. Giải phóng cảm xúc, hoàn toàn chịu trách nhiệm với cảm xúc của bản thân, chứ không phải cảm xúc của người khác. Khi ý thức được rằng chúng ta có thể không bao giờ thỏa mãn được nhu cầu của bản thân mình dựa trên phí tổn của người khác. Giao tiếp bất bạo động trong thực tế. Hình phạt cho người phụ nữ chửa hoang. Một học viên của phương pháp giao tiếp bất bạo động đang làm tình nguyện tại một kho thực phẩm đã rất sốc khi đồng nghiệp lớn tuổi nói to khi đang đọc một tờ báo. Điều chúng ta cần làm ở đất nước này phải cạo đầu bôi vôi những đứa chửa hoang. Phản ứng quen thuộc của học viên đối với loại phát biểu này là im lặng. Nhưng ngầm phán xét người khác một cách gay gắt và rốt cuộc là hướng cảm xúc của cô ta rời xa hoàn cảnh đó. Lần này, cô đã nhớ chọn cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu ẩn giấu đằng sau những ngôn từ gây sốc cho cô. Học viên, trước hết kiểm tra xem phán đoán của cô về những gì người đồng nghiệp đang quan sát có đúng hay không. Có phải chị đang đọc chuyện gì đó? Chuyện gì đó về vấn đề mang thai ở tuổi vị thành niên trong báo không? Đồng nghiệp, đúng vậy, thật không thể tin được rằng lại có nhiều người dính vào chuyện đó đến vậy. Học viên, bây giờ lắng nghe cảm xúc của người đồng nghiệp và xem những nhu cầu nào không được thỏa mãn đã dẫn tới cảm xúc này. Có phải chị đang cảm thấy lo lắng vì mong muốn những đứa trẻ có một gia đình vững chãi? Đồng nghiệp, tất nhiên rồi, cô biết không? Bố tôi sẽ giết tôi nếu tôi làm bất cứ điều gì giống như thế. Học viên, vì thế chị đang nhớ lại những gì xảy ra với những cô gái đã mang thai trước khi cưới ở thế hệ của mình. Học viên, đồng nghiệp, đúng thế, chúng ta đã biết chuyện gì xảy ra nếu mình mang thai và lúc nào cũng lo sợ về điều đó, chứ không giống như bọn trẻ ngày nay. Học viên, và chị tức giận rằng không có sự trừng phạt nào đáng sợ dành cho họ. Đồng nghiệp, ồ, ít nhất là sự trừng phạt có hiệu quả và chúng phải biết sợ. Trong báo nói rằng có những cô gái ngủ với nhiều đàn ông và chúng rất dễ mang thai. Đúng là thế, chúng có con và phần còn lại của xã hội chúng ta phải trả giá cho điều đó. Cô học viên của giao tiếp bất bạo động đã nghe ra hai cảm xúc khác nhau trong lời nói của đồng nghiệp. Ngạc nhiên vì việc những cô gái cố ý mang thai và tức giận về việc người nộp thuế cuối cùng lại phải góp phần vào việc nuôi dưỡng những đứa trẻ được sinh ra theo cách này. Cô đã chọn cảm xúc là cảm thông với tâm trạng của người đồng nghiệp. Học viên, và chị thấy ngạc nhiên khi nhận ra rằng ngày nay nhiều người đã quyết định mang thai mà không có sự cân nhắc về danh tiếng, hậu quả, tình hình tài chính, tất cả những thứ mà chị đã từng cân nhắc. Đồng nghiệp, ừ, và đoán xem cuối cùng ai sẽ chi trả cho việc đó. Người đồng nghiệp có thể đã cảm thấy người đối diện hiểu được cảm giác ngạc nhiên của mình, liền chuyển sang cảm giác tức giận. Thường có sự pha trộn giữa những cảm xúc hiện tại, người nói sẽ quay trở lại với cảm xúc chưa nhận được sự chú ý, cảm thông. Người nghe cũng chưa không cần phải phản ứng lại với tất cả các cảm xúc phức tạp cùng một lúc. Dòng chảy của lòng trắc ẩn sẽ tiếp tục khi từng cảm xúc bộc lộ trở lại. Học viên, nghe có vẻ như chị đang tức giận vì chị muốn tiền đóng thuế của mình được sử dụng vào những mục đích khác, phải vậy không? Đồng nghiệp, tất nhiên là thế. Cô có biết là con trai tôi và vợ của nó muốn có đứa con thứ hai, nhưng không thể vì không có đủ điều kiện kinh tế cho dù cả hai đứa đều có công ăn việc làm ổn định. Học viên, tôi đoán chị rất buồn về việc đó. Chị chắc hẳn rất muốn có thêm một đứa cháu nội. Đồng nghiệp, đúng vậy, và không chỉ là vì tôi, nó sẽ tạo ra một sự thay đổi. Học viên, và để con trai chị có một gia đình mà cậu ấy mong muốn. Thậm chí rằng cô học viên chỉ đoán trúng được một phần, nhưng cô ấy không ngắt quãng mạch nguồn của lòng trắc ẩn. Thay vào đó, cô để cho người đồng nghiệp tiếp tục và nhận ra vấn đề khác. Đồng nghiệp, đúng vậy, tôi nghĩ sẽ rất buồn nếu chỉ có một đứa con. Học viên, vâng, tôi hiểu. Chị muốn cháu Cathy có thêm một em trai. Đồng nghiệp, điều đó sẽ rất tuyệt. Lúc này, cô học viên đã cảm thấy được một sự giải thoát bên trong người đồng nghiệp. Một thoáng im lặng trôi qua. Cô ấy ngạc nhiên phát hiện ra rằng, trong khi cô vẫn muốn bày tỏ quan điểm của bản thân mình, thì sự căng thẳng và cấp bách của cô đã tan biến bởi vì cô không còn thấy mâu thuẫn nữa. Cô đã hiểu được những cảm xúc và nhu cầu ẩn giấu đằng sau lời nói của người đồng nghiệp và không còn cảm thấy suy nghĩ của họ quá khác biệt. Học viên, thể hiện bản thân trong giao tiếp bất bạo động và sử dụng cả bốn phần của quy trình: quan sát, cảm nhận, mong muốn, yêu cầu. Chị biết không, lúc đầu khi chị nói chúng ta nên cạo đầu bôi vôi, phụ nữ chửa hoang, đây là quan sát. Tôi cảm thấy sợ hãi, đây là cảm nhận. Bởi vì điều đó thực sự quan trọng với tôi khi tất cả chúng ta ở đây để chia sẻ sự quan tâm sâu sắc tới những con người cần được giúp đỡ, đây là mong muốn. Trong đó có những người cha mẹ ở tuổi vị thành niên và họ đến đây để lấy thức ăn, đây là quan sát. Và tôi muốn chắc chắn rằng họ cảm thấy được chào đón, đây là mong muốn. Chị có muốn kể cho tôi nghe cảm xúc của chị khi nhìn thấy Dasher và Amy cùng với bạn trai đang tay trong tay? Đây là yêu cầu. Cuộc trò chuyện tiếp tục với một vài trao đổi cho đến khi người phụ nữ chắc chắn được điều cô ta cần. Đó là người đồng nghiệp quả thực đã thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ chân thành đối với những khách hàng vị thành niên chưa kết hôn. Quan trọng hơn, điều mà người phụ nữ này gặt hái được chính là một kinh nghiệm mới trong vấn đề thể hiện không đồng tình theo cách thỏa mãn được nhu cầu của bản thân với sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Trong khi đó, người đồng nghiệp có được cảm giác thỏa mãn vì những mối bận tâm của cô xung quanh vấn đề mang thai ở tuổi vị thành niên đã hoàn toàn được lắng nghe. Các bên đều cảm thấy được thấu hiểu và mối quan hệ của họ trở nên tốt đẹp nhờ việc chia sẻ những hiểu biết và sự khác biệt mà không có đối địch nào. Thiếu sự có mặt của giao tiếp bất bạo động, mối quan hệ của họ có thể sẽ bắt đầu xấu đi từ thời điểm này và công việc mà họ muốn thực hiện cùng nhau giúp đỡ mọi người có thể sẽ bị ảnh hưởng. Bài tập 3. Bày tỏ nhu cầu. Để thực hành việc nhận biết nhu cầu, hãy khoanh tròn vào chữ số trước mỗi câu mà người nói có ý thức được trách nhiệm đối với cảm xúc của cô ấy, anh ấy. 1. Bạn làm tôi phát cáu lên khi bạn để những tài liệu công ty trên sàn phòng họp. 2. Tôi thấy tức giận khi bạn nói vậy, bởi vì tôi muốn được tôn trọng và những lời của bạn làm tôi cảm thấy bị xúc phạm. 3. Tôi cảm thấy chán nản khi bạn đến muộn. 4. Tôi thấy buồn khi biết bạn sẽ không đến dự bữa tối và tôi hy vọng chúng ta có thể dành thời gian cho nhau vào tối nay. 5. Tôi thấy thất vọng vì bạn nói rằng bạn sẽ làm việc đó nhưng bạn đã không làm. 6. Tôi thấy mất hết tinh thần vì tôi muốn công việc của tôi tiến triển xa hơn vào thời điểm này. 7. Những điều nhỏ nhặt mà người ta nói đôi khi khiến tôi đau lòng. 8. Tôi thấy vui vì bạn đã nhận được giải thưởng đó. 9. Tôi thấy sợ khi bạn lên tiếng. 10. Tôi rất biết ơn việc bạn đã cho tôi đi nhờ bởi vì tôi cần phải về nhà trước khi con của tôi về. Dưới đây là câu trả lời cho phần bài tập 3. 1. Bạn làm tôi phát cáu lên khi bạn để những tài liệu công ty trên sàn phòng họp. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Theo tôi, câu này ngụ ý rằng hành vi của người khác phải gánh chịu trách nhiệm đối với cảm xúc của người nói. Nó không để lộ nhu cầu và suy nghĩ góp phần tạo nên cảm xúc của người nói. Đó, để làm được điều đó, người nói có thể nói rằng: tôi thấy phát cáu lên khi bạn để tài liệu công ty trên sàn phòng họp bởi vì tôi muốn chúng được cất giữ an toàn và dễ dàng tiếp cận. 2. Tôi thấy tức giận khi bạn nói vậy bởi vì tôi muốn được tôn trọng và những lời của bạn làm tôi cảm thấy bị xúc phạm. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm rằng người nói đã bày tỏ trách nhiệm đối với cảm xúc của cô ấy, anh ấy. 3. Tôi thấy chán nản khi bạn đến muộn. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Để bày tỏ nhu cầu hay suy nghĩ đằng sau cảm xúc của mình, người nói có thể nói: tôi thấy chán nản khi bạn đến muộn bởi vì tôi hy vọng rằng chúng ta có thể lấy được chỗ ngồi ở những hàng ghế phía trên. 4. Tôi thấy buồn khi biết bạn sẽ không đến dự bữa tối vì tôi hy vọng chúng ta có thể dành thời gian cho nhau vào tối nay. 4. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này, thì chúng ta đồng quan điểm rằng người nói đã bày tỏ trách nhiệm đối với cảm xúc của cô ấy, anh ấy. 5. Tôi thấy thất vọng vì bạn nói rằng bạn sẽ làm việc đó nhưng bạn đã không làm. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này, thì chúng ta không đồng quan điểm. Để bày tỏ nhu cầu và suy nghĩ đằng sau cảm xúc, người nói có thể nói rằng: khi bạn nói rằng bạn sẽ làm việc đó và sau đó bạn không làm, tôi thấy mất hết tinh thần bởi vì tôi muốn tin vào những lời nói của bạn. 6. Tôi thấy mất hết tinh thần vì tôi muốn công việc của tôi tiến triển xa hơn vào thời điểm này. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm rằng người nói đã bày tỏ trách nhiệm đối với cảm xúc của cô ấy, anh ấy. 7. Những điều nhỏ nhặt mà người ta nói đôi khi khiến tôi đau lòng. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Để bày tỏ nhu cầu và suy nghĩ đằng sau cảm xúc của mình, người nói có thể nói rằng: đôi khi người khác nói những điều nhỏ nhặt, tôi thấy rất đau lòng. Bởi vì tôi muốn được đánh giá đúng chứ không phải bị chỉ trích. 8. Tôi thấy vui vì bạn đã nhận được giải thưởng đó. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Để bày tỏ nhu cầu và suy nghĩ đằng sau cảm xúc của mình, người đó có thể nói rằng: khi bạn nhận được giải thưởng đó, tôi thấy rất hạnh phúc vì tôi hy vọng bạn sẽ được công nhận với tất cả những việc bạn đóng góp vào dự án. 9. Tôi thấy sợ khi bạn lên tiếng. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Để bày tỏ nhu cầu và suy nghĩ đằng sau cảm xúc của mình, người nói có thể nói rằng: khi bạn lên tiếng, tôi thấy rất sợ vì tôi đang tự nói với chính mình rằng có ai đó bị tổn thương ở đây và tôi cần biết rằng chúng ta đều an toàn. 10. Tôi rất biết ơn việc bạn đã cho tôi đi nhờ bởi vì tôi cần phải về nhà trước khi con của tôi về. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm rằng người nói đã bày tỏ trách nhiệm đối với cảm xúc của cô ấy, anh ấy. Hết chương 5.